Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau. Làm giả sổ đỏ đắp ven sông Hàn lừa bán cho nhiều người. Tăng cường chống gian lận hàng hóa bất hợp pháp. Trong mục tìm hiểu pháp luật là nội dung Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị do Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua ngày 16 tháng 12 năm 1966 và có hiệu lực từ ngày 23 tháng 3 năm 1976. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Sáng ngày 8 tháng 1, Công an thành phố Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Vũ Xuân Ngữ, 30 tuổi, trú xã Nga Thắng, huyện Nga Sơn, Thanh Hóa, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo cơ quan công an, Ngữ có quan hệ họ hàng với ông DVT, 60 tuổi, trú quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng. Trong những lần nói chuyện, Ngữ nói dối với ông T là mình có nhiều lô đất ở ven sông Hàn, thuộc đường Như Nguyệt, phường Thuận Phước, quận Hải Châu. Khi biết chị Phạm Thị C, 28 tuổi, trú thành phố Hồ Chí Minh, có nhu cầu mua đất tại Đà Nẵng, ông T đã giới thiệu để Ngữ liên lạc qua điện thoại, trao đổi việc bán đất cho chị C. Ngữ bảo cần tiếp gấp nên bán xẻ 4 lô, diện tích mỗi lô 100m² với giá 800 triệu đồng. Tuy mức giá Ngữ đưa ra chỉ bằng 1/8 so với giá thị trường tại khu vực này, nhưng chị C không nghi ngờ mà vội đặt cọc vì sợ người khác mua mất. Để thực hiện cho việc giao dịch này, chị C đã chuyển vào tài khoản của Ngữ 3 lần với số tiền 1,5 tỷ đồng. Sau khi nhận tiền cọc, Ngữ có chở chị C đến một khu đất ven sông Hàn để xem và yêu cầu chuyển thêm tiền để thực hiện việc tách thửa. Không một mảy may nghi ngờ, chị C tiếp tục chuyển cho Ngữ thêm 500 triệu đồng. Ngày 25 tháng 11 năm 2018, sau khi chị C hối thúc việc giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất như thỏa thuận, thì Ngữ làm giả sổ đỏ bằng cách sử dụng phần mềm Photoshop để sửa tên mình thành chủ sở hữu lô đất A1 10, sau đó dùng điện thoại chụp lại, gửi qua mạng xã hội Zalo cho chị C xem. Đến tháng 2 năm 2019, Ngữ tiếp tục nói khó khăn trong việc làm sổ đỏ và yêu cầu chị C gửi tiếp số tiền 20 triệu đồng. Sau nhiều lần hứa hẹn giao sổ đỏ nhưng bất thành, chị C làm đơn tố cáo đến cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng về hành vi lừa đảo của Ngữ. Tiếp nhận đơn tố cáo, văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng vào cuộc xác minh, triệu tập, làm việc với Ngữ cùng những người liên quan. Và đến lúc này, sự thật đã phơi bày. Lô đất có số hiệu A1 10, dự án ven sông Hàn thuộc phường Thuận Phước, quận Hải Châu, tại thời điểm Ngữ bán cho chị C, thuộc quyền sở hữu của ông Nguyễn T, trú Đà Nẵng. Toàn bộ số tiền chiếm đoạt của chị C, Ngữ đã sử dụng hết vào mục đích tiêu xài cá nhân. Theo văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng, trong quá trình thụ lý điều tra, xác minh thông tin về việc Ngữ lừa chị C, có thêm hai bị hại trú thành phố Đà Nẵng cũng nộp đơn tố cáo Vũ Xuân Ngữ đã lừa bán đất với thủ đoạn tương tự và chiếm đoạt số tiền 5,3 tỷ đồng. Như vậy, Ngữ đã lừa 3 nạn nhân, chiếm đoạt số tiền hơn 7,1 tỷ đồng. Vụ việc hiện đang được văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng tiếp tục xác minh làm rõ. Công an thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Khánh, sinh năm 1975, trú tại phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy, là đối tượng bị cơ quan công an truy nã về hành vi hủy hoại tài sản. Trước đó, vào ngày 3 tháng 8 năm 2018, Nguyễn Văn Khánh và chủ nhà ở thị xã Hương Trà có mâu thuẫn qua lại. Do có hơi men trong người nên Khánh đã vào nhà nạn nhân đập phá nhiều đồ đạc như tivi, quạt điện, nồi cơm điện, gây thiệt hại gần 20 triệu đồng. Qua công tác điều tra, ngày 8 tháng 12 năm 2018, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Hương Trà ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Khánh về tội danh hủy hoại tài sản. Sau khi kết thúc giai đoạn điều tra và chuyển hồ sơ cho Viện Kiểm sát Nhân dân thị xã Hương Trà để truy tố, thì đối tượng Khánh bỏ trốn khỏi địa phương vào thành phố Đà Nẵng làm nghề lái xe. Ngay sau đó, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Hương Trà đã ra quyết định truy nã đối với Nguyễn Văn Khánh. Sau gần một năm lẩn trốn ở thành phố Đà Nẵng, mới đây, đối tượng đã bị Công an thị xã Hương Trà phát hiện bắt giữ để xử lý theo quy định của pháp luật. Được biết, Nguyễn Văn Khánh có nhiều tiền án tiền sự về các tội danh cướp tài sản, trộm cắp tài sản, trốn khỏi nơi giam giữ.
Quý vị và các bạn thân mến, cuối năm, nhất là dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán, là thời điểm nhu cầu tiêu thụ hàng hóa của người dân tăng cao. Đây cũng là thời điểm các đối tượng lợi dụng địa bàn cửa khẩu, biên giới để thực hiện các hành vi buôn lậu, vận chuyển hàng cấm. Dự báo trước tình hình, Tổng cục Hải quan đã có kế hoạch đấu tranh ngăn chặn. Về nội dung này, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn ông Nguyễn Hùng Anh, Cục trưởng Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Thưa ông đánh giá như thế nào về tình hình buôn lậu, vận chuyển hàng cấm qua địa bàn khu vực hải quan kiểm soát dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tí năm 2020 ạ?
Tình hình buôn lậu vận chuyển trái phép hàng hóa dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán năm 2020 tiềm ẩn những diễn biến phức tạp do nhu cầu hàng hóa tiêu dùng của người dân cao, tập trung vào các mặt hàng cấm, hàng hóa ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội, hàng giả, hàng kém chất lượng và các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu trong dịp Tết Nguyên đán. Phương thức thủ đoạn hoạt động các đối tượng chủ yếu là lợi dụng địa hình đường biên giới hiểm trở, nhiều đường mòn, nối tắt, lợi dụng đêm tối, giờ cao điểm để vận chuyển hàng lậu, gia cố xe ô tô thành các hầm hàng, vách ngăn tinh vi để vận chuyển hàng lậu vào nội địa. Tại một số địa bàn, các đối tượng buôn lậu thường bố trí người đi trước, cảnh giới, theo dõi hoạt động của các lực lượng chức năng, rồi khai báo sai về tên hàng, mã số thuế, xuất xứ, số lượng, chất lượng, trị giá, sửa chữa, giả mạo hồ sơ, chứng từ, lợi dụng hình thức quá cảnh, trung chuyển, tạm nhập tái xuất để nhập lậu hàng hóa, làm thủ tục quá cảnh để vận chuyển lô hàng ra khỏi cảng, sau đó lại đưa vào tiêu thụ nội địa, thành lập những doanh nghiệp ma để làm thủ tục hải quan, rồi cất giấu hàng hóa trong hành lý mang theo khi nhập cảnh, lợi dụng các chính sách tạo thuận lợi trong hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh để buôn bán hàng cấm, hàng thuộc danh mục CITES, hàng nhập khẩu có điều kiện, hàng có thuế suất cao, ngụy trang, bọc ma túy thành nhiều lớp băng keo, giấu trong hành lý, trong lớp vải lót của túi sách để vận chuyển hàng lậu.
Từ thực tiễn cái công tác chống buôn lậu, ông thấy những cái khó khăn nào mà lực lượng kiểm soát hải quan đang gặp phải?
Có một số cái vướng mắc khó khăn, đó là thứ nhất là thẩm quyền điều tra theo thủ tục tố tụng hình sự của cơ quan hải quan trong công tác đấu tranh chống buôn lậu còn bị hạn chế. Pháp luật hiện hành chỉ quy định cho cơ quan hải quan có thẩm quyền điều tra đối 3 tội danh quy định trong bộ luật hình sự, gồm tội buôn lậu, tội vận chuyển trái phép hàng hóa tiền tệ qua biên giới và tội sản xuất buôn bán hàng cấm. Tuy nhiên, trong thực tế hoạt động quản lý nhà nước về hải quan xuất hiện rất nhiều loại tội phạm liên quan đến lĩnh vực hải quan do cơ quan hải quan trực tiếp phát hiện xử lý, như vận chuyển trái phép vũ khí, ma túy qua biên giới, trốn thuế, rửa tiền, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng giả, môi trường. Khi phát hiện bắt giữ những đối tượng thực hiện hành vi phạm tội này, cơ quan hải quan phải chuyển cho cơ quan điều tra, mất rất nhiều thời gian. Hai là trong hoạt động tổ chức điều tra hình sự, việc thu giữ, bảo quản, sử dụng vật chứng để phục vụ công tác điều tra có ý nghĩa rất quan trọng. Tuy nhiên, cơ quan hải quan không được pháp luật cho phép xây dựng kho tạm giữ vật chứng. Sau khi thu giữ vật chứng, cơ quan hải quan phải gửi sang bên cơ quan công an, ảnh hưởng nhất định đến tiến độ, hiệu quả điều tra vụ án. Ba là về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính với hình thức phạt tiền và tịch thu tang vật phương tiện vi phạm hành chính. Thì theo quy định hiện hành, chi cục trưởng, đội kiểm soát hải quan và tương đương chỉ được phạt tiền và tịch thu tang vật vi phạm có trị giá không vượt quá 25 triệu đồng với cá nhân và không quá 50 triệu đồng với tổ chức. Cục trưởng thì chỉ phạt tiền và tịch thu hàng hóa vi phạm có trị giá không vượt quá 50 triệu đồng đối với cá nhân và 100 triệu đồng đối với tổ chức. Tuy nhiên, trên thực tế, nhiều vụ bắt giữ của cơ quan hải quan có trị giá hàng vi phạm lớn hơn mức quy định tối đa là 100 triệu đồng. Do vậy, cơ quan hải quan phải chuyển vụ việc đến cơ quan có thẩm quyền cao hơn để xử lý, dẫn đến nhiều vụ việc bị kéo dài.
Để chủ động ngăn chặn hàng lậu, hàng cấm dịp Tết Nguyên đán Canh Tí năm 2020 thì Tổng cục Hải quan đã có những cái biện pháp gì thưa ông ạ?
Ngày 12 tháng 11 năm 2019, Tổng cục Hải quan đã ban hành kế hoạch cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tí 2020. Trong đó tập trung chỉ đạo các đơn vị tăng cường công tác tuần tra kiểm soát nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các đối tượng buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. Tập trung kiểm soát chặt nhóm các mặt hàng cấm, hàng hóa ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội, hàng giả, hàng kém chất lượng và các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu trong dịp Tết Nguyên đán. Tăng cường công tác thu thập xử lý thông tin, chủ động xây dựng kế hoạch phòng ngừa, kịp thời xác lập chuyên án, bắt giữ xử lý các vụ việc vi phạm, chủ trì phối hợp các lực lượng chức năng, chia sẻ thông tin, nắm tình hình, tuần tra kiểm soát, xây dựng kế hoạch và triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa và đấu tranh chống buôn lậu.
Xin cảm ơn ông.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, mục tiêu tổng quát nhằm ngăn chặn không để xảy ra các hành vi gian lận xuất xứ hàng hóa, truyền tải bất hợp pháp trong hoạt động xuất nhập khẩu, chủ động phát hiện, xử lý nghiêm các vụ việc nếu có, thúc đẩy phát triển sản xuất trong nước, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của các nhà sản xuất Việt Nam. Trong chuyên mục Pháp luật quanh ta hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe bài viết đăng trên báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam với nhan đề Tăng cường chống gian lận hàng hóa bất hợp pháp. Chính phủ vừa ban hành nghị quyết số 119 NQCP về một số biện pháp cấp bách nhằm tăng cường quản lý nhà nước về phòng chống gian lận xuất xứ, truyền tải hàng hóa bất hợp pháp. Trong thời gian qua, với chủ trương kiên quyết ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi gian lận xuất xứ, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các bộ Công Thương, Tài chính, Công an và các bộ ngành liên quan triển khai quyết liệt nhiều hoạt động, biện pháp cụ thể, qua đó đã phát hiện xử lý kịp thời nhiều trường hợp vi phạm. Tuy nhiên, trước những diễn biến phức tạp của tình hình thương mại quốc tế, cần có những giải pháp đồng bộ hiệu quả để tăng cường quản lý nhà nước về ngăn chặn gian lận xuất xứ và truyền tải bất hợp pháp nhằm phát triển bền vững xuất khẩu, nhập khẩu của ta, góp phần bảo vệ và thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh trong những ngành, lĩnh vực liên quan. Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng cơ quan, tổ chức liên quan tập trung chỉ đạo quyết liệt, thực hiện có hiệu quả theo mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp. Nghị quyết nêu rõ, mục tiêu tổng quát nhằm ngăn chặn, không để xảy ra các hành vi gian lận xuất xứ hàng hóa, truyền tải bất hợp pháp trong hoạt động xuất nhập khẩu, chủ động phát hiện, xử lý nghiêm các vụ việc nếu có, thúc đẩy phát triển sản xuất trong nước, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của các nhà sản xuất Việt Nam, duy trì tăng trưởng xuất khẩu theo hướng bền vững, thu hút hợp tác, đầu tư nước ngoài vào các dự án công nghệ cao, có giá trị gia tăng cao, có tác động lan tỏa, kết nối chuỗi sản xuất và cung ứng toàn cầu. Đồng thời nâng cao hiệu quả của quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, đặc biệt là triển khai các hiệp định FTA thế hệ mới, bảo đảm thực hiện nghiêm túc và hiệu quả cam kết trong các khuôn khổ đa phương và các hiệp định thương mại tự do đã ký kết, bảo vệ quyền và lợi ích của Việt Nam trong thương mại quốc tế. Hoàn thiện hệ thống pháp lý về xuất xứ hàng hóa và kiểm tra xác minh xuất xứ hàng hóa để triển khai có hiệu quả các hoạt động ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi gian lận xuất xứ, truyền tải bất hợp pháp, lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại, tăng cường năng lực bộ máy giám sát, kiểm tra để triển khai có hiệu quả các giải pháp chống gian lận xuất xứ hàng hóa, truyền tải bất hợp pháp, lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại. Chủ động kiểm tra, điều tra xác minh để phát hiện các hành vi vi phạm gian lận xuất xứ hàng hóa, truyền tải bất hợp pháp, lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại, xử lý nghiêm minh các vụ việc được phát hiện, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục để ngăn chặn phòng ngừa không để xảy ra các vụ việc gian lận xuất xứ hàng hóa, truyền tải bất hợp pháp trong hoạt động xuất nhập khẩu, đẩy mạnh hợp tác quốc tế để phối hợp ngăn chặn và xử lý các vụ việc gian lận xuất xứ hàng hóa, truyền tải bất hợp pháp trong hoạt động xuất nhập khẩu. Chính phủ giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan rà soát hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật sửa đổi hoặc thay thế Nghị định số 124 ngày 19 tháng 11 năm 2015, sửa đổi Nghị định số 185 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng theo hướng tăng mức xử phạt đối với các hành vi liên quan đến gian lận xuất xứ, giả mạo nhãn hàng hóa nhằm tăng tính răn đe, khẩn trương hoàn thiện các quy định pháp luật có liên quan đến xuất xứ hàng hóa, đặc biệt là hàng hóa lưu thông trong nước. Bộ Công Thương theo dõi, thống kê, cập nhật thường xuyên và kịp thời cung cấp danh sách các mặt hàng bị điều tra, áp thuế, chống bán phá giá, chống trợ cấp bởi các nước thường xuyên áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại và cung cấp danh sách các mặt hàng có nguy cơ bị gian lận xuất xứ, truyền tải bất hợp pháp, sau đây gọi tắt là danh sách, cho Bộ Tài chính và các bộ, ngành, tổ chức liên quan, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để tăng cường kiểm soát chặt chẽ, kiểm tra, thanh tra, đặc biệt đối với việc cấp CO và giám sát hoạt động đầu tư, sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu. Đồng thời đẩy nhanh việc thực hiện chính sách khuyến khích phát triển và thu hút đầu tư vào các ngành công nghiệp hỗ trợ nhằm tăng tỷ lệ nội địa hóa trong cơ cấu sản phẩm, nhằm đáp ứng được tiêu chí hàm lượng giá trị trong nước và hàm lượng giá trị khu vực để tăng tỷ lệ sử dụng CO ưu đãi. Tận dụng lợi thế giảm thuế của các FTA, giảm thiểu khả năng bị các nước điều tra chống gian lận xuất xứ và chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại. Áp dụng lộ trình phù hợp với cơ chế tự chứng nhận xuất xứ và giấy chứng nhận xuất xứ qua Internet theo hướng tạo điều kiện cho doanh nghiệp xuất khẩu, phù hợp với hệ thống pháp luật cũng như điều kiện thực tế của Việt Nam. Bộ Công Thương tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát các tổ chức cấp CO theo quy định hiện hành, bảo đảm tuân thủ nghiêm các quy định về xuất xứ hàng hóa. Thường xuyên kiểm tra, giám sát các tổ chức cấp CO, cả CO ưu đãi và CO không ưu đãi, bảo đảm tuân thủ nghiêm các quy định về xuất xứ hàng hóa, tăng cường phối hợp giữa các tổ chức cấp CO trong việc trao đổi thông tin, tăng cường hướng dẫn về chuyên môn và nghiệp vụ các cán bộ cấp CO, nâng cấp cơ sở vật chất, lưu trữ hồ sơ, chứng từ, tạo thuận lợi cho việc xác minh xuất xứ khi có yêu cầu. Chính phủ yêu cầu Bộ Công Thương thường xuyên giám sát, cập nhật thông tin dữ liệu về tình hình cấp CO để phát hiện các diễn biến bất thường, tiếp tục triển khai rộng rãi cơ chế phân luồng trong việc tiếp nhận hồ sơ và cấp CO, cập nhật thường xuyên danh sách các doanh nghiệp và mặt hàng trong diện nguy cơ rủi ro cao để đưa vào luồng đỏ, xác định trọng tâm trọng điểm các mặt hàng xuất khẩu có dấu hiệu kim ngạch lớn bất thường để yêu cầu kiểm tra xác minh xuất xứ, tăng cường theo dõi giám sát đối với các doanh nghiệp tự chứng nhận xuất xứ để tránh các trường hợp lợi dụng thực hiện hành vi gian lận về xuất xứ hàng hóa, thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành về xuất xứ hàng hóa đối với doanh nghiệp có dấu hiệu nghi vấn gian lận, giả mạo xuất xứ, ghi nhãn, truyền tải bất hợp pháp hàng hóa. Thành phần đoàn kiểm tra gồm các Bộ Công Thương, Tài chính, Công an, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và Hiệp hội ngành hàng liên quan tiến hành thanh tra, kiểm tra về hoạt động cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa. Bộ Tài chính chỉ đạo Tổng cục Hải quan theo dõi số liệu xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa, đặc biệt là các mặt hàng thuộc danh sách và các mặt hàng Việt Nam đang điều tra, áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại để hàng tháng cung cấp thông tin cho Bộ Công Thương, Bộ Công an, đặc biệt lưu ý hiện tượng kim ngạch xuất nhập khẩu biến động bất thường, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi sản xuất, kinh doanh hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong địa bàn kiểm soát hải quan, tăng cường hợp tác với hải quan các nước để trao đổi thông tin liên quan đến số liệu thống kê các mặt hàng xuất nhập khẩu của Việt Nam, dự báo khả năng hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam bị áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại và các biện pháp xử lý của cơ quan hải quan nước nhập khẩu liên quan đến gian lận xuất xứ, truyền tải bất hợp pháp. Siết chặt công tác kiểm tra xuất xứ từ khâu tiếp nhận hồ sơ đến khâu kiểm tra sau thông quan, xây dựng mạng lưới nghiệp vụ để kiểm tra, xác minh xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Bộ Khoa học và Công nghệ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối với việc ghi nhãn hàng hóa lưu thông tại thị trường trong nước để kịp thời phát hiện các hành vi ghi nhãn hàng hóa không đúng quy định. Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI tăng cường công tác kiểm tra, xác định xuất xứ hàng hóa và hàng hóa xuất khẩu, truyền tải từ Việt Nam đi các nước để thực hiện việc cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo đúng quy định. Siết chặt công tác quản lý cấp giấy chứng nhận xuất xứ theo quy định tại Nghị định số 31/2018/NĐ-CP ngày 8/3/2018 quy định chi tiết Luật Quản lý Ngoại thương về xuất xứ hàng hóa. Bộ Công an phối hợp chặt chẽ với Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, VCCI để tăng cường phòng chống lẩn tránh thuế, kiểm tra xác minh kịp thời các mặt hàng, vụ việc có dấu hiệu gian lận xuất xứ, chủ động phát hiện, điều tra, xử lý nghiêm các vụ việc vi phạm về lẩn tránh phòng vệ thương mại và gian lận xuất xứ theo quy định của pháp luật.
Thăm cả buồn non quê tôi gừng cay muối mặn nếu bao đời câu buồn vui ngõ đau góc đá sân đình đò chiều mẹ đời trẻ xanh mới gọi thơm cả làng quán một miền quê còn nắng dòng la em đêm ân tình vui câu dặm đêm hội quê mình lại vang trời xa nghe câu hát dần thương trong đêm hội mùa xuân câu ca tình sâu nghĩa nặng mạt thêm dòng sông tuổi thơ cô đạm hòa trong câu kiều tìm cả trời quê về đèo ngang rộn ràng đau cảnh nhân tình vì đời ai oan để thành tiếng than cho ngày nay quê mình vui từ nơi bên càng con đường xưa đã mở chân trời hy vọng niềm
pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật là nội dung tiếp theo của Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị do Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua ngày 16 tháng 12 năm 1966 và có hiệu lực từ ngày 23 tháng 3 năm 1976. Điều 42 1 A. Nếu một vấn đề đã chuyển đến Ủy ban theo Điều 41 không được giải quyết một cách thỏa đáng với các quốc gia thành viên liên quan, thì với sự thỏa thuận trước của các quốc gia thành viên đó, Ủy ban có thể chỉ định một tiểu ban hòa giải tạm thời, dưới đây được gọi là tiểu ban. Tiểu ban sẽ giúp đỡ các quốc gia thành viên liên quan tìm kiếm một giải pháp hòa giải cho vấn đề trên cơ sở tôn trọng công ước này. B. Tiểu ban này sẽ gồm 5 ủy viên được sự chấp thuận của các quốc gia thành viên liên quan. Nếu trong thời hạn 3 tháng các quốc gia thành viên liên quan không đạt được thỏa thuận về toàn bộ hay một phần thành viên của tiểu ban, thì số ủy viên chưa được nhất trí sẽ được ủy ban bầu bằng bỏ phiếu kín với đa số 2/3 các thành viên ủy ban. 2. Các ủy viên của tiểu ban làm việc với tư cách cá nhân. Các ủy viên không được là công dân của các quốc gia thành viên liên quan hoặc của một quốc gia không tham gia công ước hoặc của một quốc gia thành viên chưa có tuyên bố nêu ở Điều 41. 3. Tiểu ban bầu ra chủ tịch và thông qua quy tắc về thủ tục của mình. 4. Thông thường, tiểu ban triệu tập các cuộc họp của mình ở trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York hoặc ở văn phòng Liên Hợp Quốc ở Geneva. Tuy nhiên, cũng có thể họp ở những nơi thích hợp khác do tiểu ban quyết định sau khi tham khảo ý kiến của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc và của các quốc gia thành viên liên quan. 5. Bộ phận hành chính được cung cấp theo Điều 36 cũng sẽ hỗ trợ công việc cho tiểu ban được chỉ định ở điều này. 6. Những thông tin do Ủy ban nhận được và xem xét sẽ được chuyển cho tiểu ban và tiểu ban có thể yêu cầu các quốc gia thành viên liên quan cung cấp cho mình bất kỳ thông tin nào khác có liên quan. 7. Sau khi đã xem xét kỹ vấn đề nhưng không muộn hơn 12 tháng kể từ khi vấn đề được chuyển đến tiểu ban sẽ gửi một báo cáo cho Chủ tịch Ủy ban để thông báo cho các quốc gia liên quan. A. Nếu tiểu ban không thể hoàn thành việc xem xét vấn đề trong 12 tháng, thì tiểu ban sẽ phải có một tuyên bố vắn tắt về hiện trạng vấn đề mà tiểu ban đang xem xét. B. Nếu đã đạt được một giải pháp hòa giải giữa các bên liên quan trên cơ sở tôn trọng các quyền con người được công nhận trong công ước này, thì tiểu ban báo cáo vắn tắt về sự việc và giải pháp đã đạt được. C. Nếu không đạt được một giải pháp theo quy định tại mục B, thì tiểu ban sẽ nêu trong báo cáo những ý kiến của mình về mọi sự việc liên quan đến những tranh chấp của các quốc gia thành viên liên quan, cũng như nhận định của tiểu ban về các khả năng có thể đạt được một giải pháp hòa giải cho vấn đề. Báo cáo này cũng bao gồm những ý kiến bằng văn bản và biên bản ghi những phát biểu do đại diện của các quốc gia thành viên liên quan đưa ra. D. Nếu báo cáo của tiểu ban được đưa ra theo mục C, thì các quốc gia thành viên liên quan trong thời hạn 3 tháng sau khi nhận được báo cáo phải thông báo cho Chủ tịch Ủy ban biết là họ chấp nhận hay không chấp nhận nội dung báo cáo của tiểu ban. 8. Những quy định tại điều này sẽ không làm phương hại đến trách nhiệm của Ủy ban nêu ở Điều 41. 9. Mọi chi phí cho các ủy viên của tiểu ban được phân bổ đều cho các quốc gia thành viên liên quan theo bản thống kê của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc. 10. Nếu cần thiết, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc sẽ thanh toán chi phí cho các thành viên của tiểu ban trước khi các quốc gia thành viên liên quan hoàn trả theo quy định ở khoản 9 điều này. Điều 43. Các ủy viên của ủy ban và ủy viên của tiểu ban hòa giải lâm thời được chỉ định theo Điều 42 được hưởng những thuận lợi và quyền ưu đãi miễn trừ dành cho các chuyên gia thừa hành công vụ của Liên Hợp Quốc như đã nêu trong những phần liên quan của Công ước về quyền ưu đãi và miễn trừ của Liên Hợp Quốc. Điều 44. Việc áp dụng những quy định thi hành công ước này sẽ không làm ảnh hưởng đến những thủ tục trong lĩnh vực quyền con người đã được những văn kiện pháp lý và các công ước của Liên Hợp Quốc, cũng như của các tổ chức chuyên môn của Liên Hợp Quốc quy định và cũng sẽ không làm cản trở các quốc gia thành viên công ước này sử dụng những thủ tục khác để giải quyết tranh chấp, phù hợp với các thỏa thuận quốc tế chung hoặc đặc biệt đang có hiệu lực giữa các quốc gia đó. Điều 45. Ủy ban sẽ trình lên Đại hội đồng Liên Hợp Quốc báo cáo hàng năm về hoạt động của mình thông qua Hội đồng Kinh tế và Xã hội. Phần 5, Điều 46. Không một quy định nào của công ước này có thể được giải thích để làm phương hại đến những quy định của Hiến chương Liên Hợp Quốc và điều lệ của các tổ chức chuyên môn mà quy định trách nhiệm của cơ quan và tổ chức chuyên môn của Liên Hợp Quốc về các vấn đề được đề cập trong công ước này. Điều 47. Không một quy định nào của công ước này có thể được giải thích để làm phương hại đến quyền đương nhiên của mọi dân tộc được hưởng và sử dụng một cách đầy đủ và tự do mọi nguồn của cải và tài nguyên thiên nhiên của họ. Phần 6, Điều 48. 1. Công ước này đề ngỏ cho bất kỳ quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc hoặc thành viên của bất kỳ tổ chức chuyên môn nào của Liên Hợp Quốc hoặc cho bất kỳ quốc gia thành viên nào của quy chế tòa án công lý quốc tế cũng như cho bất kỳ quốc gia nào khác được Đại hội đồng Liên Hợp Quốc mời tham gia công ước này ký kết. 2. Công ước này đòi hỏi phải được phê chuẩn, các văn kiện phê chuẩn sẽ được nộp lưu trữ cho Tổng thư ký Liên Hợp Quốc. 3. Công ước này đề ngỏ cho tất cả các quốc gia nêu ở khoản 1 điều này gia nhập. 4. Việc gia nhập sẽ có hiệu lực khi văn kiện gia nhập được nộp lưu trữ cho Tổng thư ký Liên Hợp Quốc. 5. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc sẽ thông báo cho tất cả các quốc gia đã ký hoặc gia nhập công ước này về việc nộp lưu trữ của từng văn kiện phê chuẩn hay gia nhập. Danh sách tài sản tịch thu xung công quỹ nhà nước năm 2019. 261, biển kiểm soát 29517RC, nhãn hiệu Honda, màu sơn xanh. 262, biển kiểm soát 20F6-7456, nhãn hiệu Longxin, màu sơn nâu. 263, biển kiểm soát 20H6-2054, nhãn hiệu Damsan, màu sơn xanh. 264, biển kiểm soát 20M3-8553, nhãn hiệu Majesty, màu sơn nâu. 265, biển kiểm soát 20H6-4686, nhãn hiệu SYM, màu sơn xanh. 266, biển kiểm soát 20N1-1491, nhãn hiệu Zinda, màu sơn xanh. 267, không biển, nhãn hiệu Naurin, màu sơn xanh. 268, không biển, nhãn hiệu Lifan, màu sơn xanh. 269, không biển, nhãn hiệu Lisohaka, màu sơn vàng. 270, biển kiểm soát 20H9-7150, nhãn hiệu CPI, màu sơn xanh. 271, biển kiểm soát 29K8-4777, nhãn hiệu Yamaha, màu sơn xanh. 272, biển kiểm soát 20F9-1796, nhãn hiệu Honda, màu sơn tím. 273, biển kiểm soát 20F3-8422, nhãn hiệu Honda, màu sơn nâu. 274, không biển, nhãn hiệu Honda, màu sơn đen. 275, biển kiểm soát 36B2-95785, nhãn hiệu Suzuki, màu sơn đen. 276, biển kiểm soát 29L3-3982, nhãn hiệu Yamaha, màu sơn xanh. 277, biển kiểm soát 20F5-8116, nhãn hiệu SYM, màu sơn nâu. 278, biển kiểm soát 20F6-9779, nhãn hiệu Longsin, màu sơn nâu. 279, biển kiểm soát 20F1-01938, nhãn hiệu LX Moto, màu sơn nâu. 280, biển kiểm soát 20L6-3005, nhãn hiệu Suzuki, màu sơn đen. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình có sử dụng tin bài của VOV1, Báo Pháp luật, Báo Công an Nhân dân, Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.